Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Thưa các bạn, cuộc chiến đã quá xa, nhưng những lý do để một dân tộc biết vượt lên trong đau thương mà chiến thắng sẽ vẫn là những bài học trân quý. Truyện ngắn Đêm nước nổi với ngôn ngữ tinh tế dựng lại rất sống động câu chuyện cũ ở một vùng nước nổi, một mối tình non trẻ nhưng sâu đậm đã qua trong chiến tranh, vẫn chây chức mà không bi lụy, kéo người ta trở về với một thời mà ở đó con người vô cùng yêu sống lại khó mà yêu thương trọn vẹn. Có độ lùi cần thiết để ngoái nhìn một cách khách quan những điều đã qua. Nhà văn Sơn Nguyệt Minh làm cho người ta thêm quý cuộc sống thời bình, lý giải được phần nào điều sâu kín ở góc độ tâm hồn người Việt trong sự nghiệp giữ nước, những giờ khắc không thường. Chúng ta hãy cùng lắng nghe truyện ngắn Đêm nước nổi qua giọng đọc của Xuân Khoa.
Tôi về đến đầu ấp thì trăng đã nhô lên khỏi ngọn cây dừa. Ánh trăng vàng như mực lọt qua kẽ lá rót xuống làm mặt đất loang lổ vệt tối sáng. Gió ngoài bưng tràn tới, thổi lá dừa xào xạc. Một vài cánh hoa dừa bay rơi xuống vai tôi, tỏa mùi thơm dịu dịu. Tiếng khỏa nước lẫn tiếng cá đớp đớp trăng bùm bùm. Tôi sững sờ, ngẩn người ra. Lấp ló bên kia bụi trăm bầu, dưới trăng mờ ảo là mái tóc và đôi vai trần người con gái đang tắm ở dưới sông. Sông cái đang mùa nước nổi mênh mông. Bất chợt có tiếng bíp bìm bịp ở bên kia sông cái vọng sang. Tiếng bìm bịp kêu khắc khoải cồn cào một nỗi nhớ. Nỗi nhớ từ ký ức chưa gọi được tên. Tôi đã gặp cảnh này ở đâu đó, rất xa, rất lâu rồi. Nhà tôi ở gần sông cái ngay đầu ấp. Nhà chỉ có hai má con ở chòi chọi trên một gò đất nổi. Thỉnh thoảng chị Ngàn con bác Tám từ trong ấp leo cầu khỉ rồi mang theo bờ kinh nhỏ ra nhà tôi chơi. Mùa nước rồng, chị bơi thuyền đến rủ tôi đi thả lưới chung. Cá bắt được, có lúc người ta bơi xuồng đến mua ngay lúc đang thu lưới, cũng có khi phải đem cá xuống chợ cầu ngang bán. Ngày còn nhỏ, đầu khoảng 13-14 tuổi gì đó, tôi cứ như con rái cá trên đồng. Tôi thuộc tiếng kêu từng loài chim. Nhưng nhớ đau đáu nhất là tiếng con bìm bịp kêu ở bụi trăm bầu mọc sát mép nước con sông cái. Bìm bịp kêu, ấy là lúc con nước rồng lớn nhất. Má tôi nghe tiếng bìm bịp kêu có thể đoán được thời tiết nắng hay mưa, được mùa cá hay thất bát, và cũng biết được dân tình sẽ sống ra sao trong những ngày sắp tới. Tiếng bìm bịp kêu khắc khoải, sâu lắng chìm vào đêm nước nổi là y như có chuyện. Một dạo, tàu lính đi lại trên sông nhiều, sục sống xô tới tấp vào bờ, trùm lên cả bụi trăm bầu. Rồi chúng xả súng bắn vào các lùm cây, bụi rậm hai bên bờ sông. Tiếng bìm bịp mất hẳn. Chẳng biết nó bị bắn chết hay sợ bỏ đi nơi khác. Vắng tiếng bìm bịp, đêm đêm hai má con nằm buồn khô. Chị Ngàn hay đến rủ tôi đi thả lưới chung. Trời nhập nhoạng tối là chị từ trong ấp bơi xuồng ra gọi, rồi đợi tôi ở cầu khỉ. Tôi xách giỏ leo lên xuồng nhà mình, bơi theo xuồng chị đến cánh đồng cá. Gọi là cánh đồng cá, dứt khoát phải nhiều cá hơn cánh đồng khác. Bởi nó gần sông cái, gần rừng tràm, là nhiều ao đìa, nên cá thường tập trung vào các điểm. Nước từ sông Hậu trích một phần cho sông cái. Sông cái đổ vào vô số các kinh rạch rồi tràn về. Nước lớn ròng tràn cả bờ kinh rạch vào đồng, thì nước cũng chảy trong đồng như sông lớn vậy. Cánh đồng ngầm ngập nước nổi, mênh mông xa tích tấp. Đồng nước nổi đó đây thấp thoáng các cây gáo trúc lá gầy guộc thân, cành khẳng khiu. Thả lưới của tôi xong, thả tiếp lưới của chị. Cá vào lưới nào cũng là của chung. Khi các xuồng tản ra tìm chỗ cắm sào, thì cái bóng mờ mờ còn sót lại của chiều hôm mất hút. Miệt đồng chậm chậm vào đêm. Trời hơi lạnh lạnh, và sương bắt đầu văng văng trên mặt nước, vấn vít lên thuyền, quấn quyện vào người tôi và chị Ngàn. Tôi cảm nhận được hơi thở của đồng nước mênh mông mùa nước nổi, cảm nhận được mùi bùn ngai ngái bị cây sào kéo lên. Chị Ngàn xắn quần cao trên đầu gối, để lộ đôi bắp chân trần trăng trắng. Mắt đen huyền và gương mặt trái xoan luôn tươi rạng rỡ. Và tôi vẫn kịp nhìn rõ trước khi màn đêm buông tràn xuống cánh đồng. Lưới không may mắc vào cành cây dưới nước. Chị Ngàn hơi cúi người cùng gỡ. Tay chị chạm vào tay tôi. Tay tôi chạm vào cái vòng đeo cổ tay chị. Cái vòng mà tôi kỳ cạch khoét, gọt từ mái con rùa to như thúng cái bắt được ở đìa. Tôi lóng ngóng bởi hơi thở ấm nồng và mấy sợi tóc mai của chị chạm vào má. Bao nhiêu đêm, tôi cũng không còn nhớ nữa. Tôi và chị Ngàn đốt lửa trong lòng xuồng. Thường chị đốt ở một xuồng chứ chẳng bao giờ đốt mỗi xuồng một đống lửa. Chị Ngàn ngồi sát bên tôi. Đôi mắt sáng đen huyền của chị thỉnh thoảng lại bắt lửa ánh lên. Chị mặc áo bà ba màu đen bó sát người, nổi rõ những đường cong và chỗ eo mềm mại. Hơi ấm từ lửa, từ chị truyền sang tôi ấm áp dễ chịu. Đêm vào khuya, chúng tôi nướng cá ăn đêm cho đỡ đói. Chị Ngàn lấy cành tre tươi mang theo xiên vào miệng mấy con cá lóc. Lửa cháy bập bùng. Con cá trên than hồng giãy đuôi một lát rồi duỗi thẳng ra. Ước chừng đã chín. Chị đưa cho tôi một xiên. Chị và tôi lấy rơm vàng trong mui thuyền do thành bùi nhùi cọ vào dãy cá cháy để lộ ra mình con cá lóc lọ lem. Cá nóng bốc khói thơm ngon, ngọt. Lòng cá ăn đang đắng. Vừa ăn tôi vừa bảo, trời chẳng giông gió gì, mà có lúc á em thấy có xuồng chui vô rừng tràm. Họ đi đâu vậy chị Ngàn? Họ vô bắt tôm hay làm chi đó mà kiên để ý làm gì cho mệt xác? Bọn lính ở bót cầu ngang bắn cầm canh suốt đêm. Em chỉ lo bọn nó bắn cắt bùm ra đồng cá. Nơi nè xa, nhưng trước sau rồi á bọn nó cũng sụp tới. Thôi mà nói chuyện đó làm chi Kiên? Ăn cá nướng xong, chị bảo tôi, Kiên nằm nghỉ một lúc mà giữ sức. Không đâu, em thích thức cùng chị. Một đêm còn được, chứ đêm nay qua đêm khác chịu sao nổi. Vậy thì chị ngủ trước, em coi lưới cho. Chị thức đêm giỏi hơn em, chị sẽ liệu thời gian gỡ cá, đừng lo. Vậy là tôi ngủ, lúc đầu còn thao thức. Tôi hé hé mắt nhìn trộm chị ngồi bên đống lửa đốt bằng củi gốc tre già. Quả thực, chưa có lúc nào tôi được nhìn chị tự nhiên và thỏa thuê như vậy. Thế rồi đang sức ăn, tuổi lớn, tôi phiêu du trong các giấc mơ mà hôm sau nhớ lại tự nhiên ngượng nghịu, soi gương chắc mặt sẽ đỏ bừng. Tôi thấy mình nằm nghiêng úp mặt vào ngực chị Ngàn. Ngực chị lúc dành lên, lúc nén xuống, lại dần lên theo nhịp thở. Tôi nghe thấy cả tiếng tim mình đập bổi hổi bồi hồi và tiếng tim chị đập nhanh gấp gáp. Tôi cũng cảm nhận được hơi thở nóng ấm ở cổ và bên tai. Kỳ lạ, giấc mơ của tôi lại y như thật. Sang nửa đêm về sáng, chợt thức giấc, tôi thấy mình đang nằm gọn trong lòng mẹ. Nhưng ngực mẹ tôi tông teo gầy ốm, chớ có rắn chắc, căng mẩy thế này đâu. Hóa ra là chị Ngàn. Chị đang gối đầu tay nằm nghiêng quay mặt về bên tôi ngủ ngon say. Một bên chân tôi gác lên đùi chị mà tôi không hề biết mình gác từ lúc nào. Đôi chị mềm như nhung, hơi ấm truyền sang người tôi làm tôi nôn nao rạo rực. Sợ làm chị thức giấc, tôi nhẹ nhẹ nhấc chân mình ra khỏi đùi chị. Và trong giấc ngủ tiếp theo của thằng con trai đang lớn, tôi cũng xoay người lung tung, lại gác chân tiếp lên người chị. Chẳng biết trời đất ở nơi đâu. Đột nhiên có tiếng cá quậy rất to, chị ngàn thức giấc. Chị vội vã nhấc chân tôi ra khỏi người chị và ngồi dậy. Tôi cũng ngồi lên. Chị ngàn vén tóc lòa xòa hai bên má, búi gọn ra sau gáy. Chị có vẻ ngượng ngùng. Ấy chết, chị tệ quá. Tôi cũng lên tiếng bằng cái giọng khê nồng. Ngủ tiếp đi chị ngàn. Có tính ngủ đâu, mỏi lưng quá. Chị nằm dưng mình thư giãn một chút mà thiếp đi lúc nào không hay. Kiên thức dậy lâu chưa? Em cũng vừa... Xa xa lửa đỏ cũng nhấp nháy trong các xuồng. Họ cũng người thức người ngủ. Tôi cứ miên man trong vô vàn suy nghĩ. Tôi và chị đã có đêm nước nổi như thế. Đêm nước nổi trải rộng trên cánh đồng bao la. Màn đêm giao hòa với màn nước pha loãng thành một không gian anh ánh bàn bạc, mờ mờ, rộng ra xa tích tấp. Bỗng nhiên có tiếng kêu, bíp bìm bịp từ sông cái vọng tới. Tiếng bìm bịp kêu chìm vào đêm nước nổi mênh mang. Lúc đầu tôi đã mừng rơn, vậy là con bìm bịp đi tránh đạn đã trở về. Lúc sau càng nghe càng không thấy giống tiếng kêu của con bìm bịp ở bụi trăm bầu bên sông cái, mà giống như tiếng người bắt chước. Chị ngàn cũng nghe tiếng bìm bịp kêu, chị bần thần cả người. Một lát sau chị bảo, chị thấy lạnh, có dễ ốm mất, chị về sớm thôi, Kiên ở lại thả lưới một mình được không? Em sợ gì mà không được. Nhưng sao bỗng dưng chị... À, chập tối con Út Nga khóc quấy quá trời. Má chị mới sanh nó chưa đầy tháng tuổi. Khổ, má chị cũng thức đêm hoài, chị sốt ruột lắm. Chị để lưới lại Kiên à. Chị, hay là... Đừng nghĩ ngợi gì hết Kiên à. Chị nói rồi bước sang xuồng của mình, rút sào. Tôi trút dội nửa giỏ cá sang lồng xuồng chị. Nhiều thế Kiên. Chị về trước nghe. Chị quẩy chèo bơi xuồng đi gấp gáp. Tôi nói giới theo. Hay là em cùng về? Chị đau dọc đường thì sao? Kiên, không cần đâu. Từ lúc đó tôi chẳng thiết tha gì cá với lưới nữa. Chị ngàn ốm đau gì đâu. Bộ đau ốm mà quẩy chèo dữ vậy. Nằm vắt tay lên trán, tôi nhìn sao trời mông lung, mặc cho đống lửa đốt bằng củi tre bập bùng rồi tắt hẳn. Sáng, tôi xách giỏ cá lặng lẽ bỏ ở sân rồi đi nằm. Má tưởng tôi ốm, nhưng khi thấy cái mặt lầm lầm lì lì của tôi, má bảo, con ngạn đâu? Hay nó bỏ mày đi thả lưới chung với người khác? Về rồi, má đi mà hỏi người ta. Cái thằng ăn nói chi mà kỳ cục à. Má tôi đi chợ cầu ngang bán cá về bảo, mày đi đứng cẩn thận, tao thấy ở phố huyện áo lính ở đầy đường. Má còn thấy chi nữa má? Cái bốt nó xây trình hình ngay cạnh đường xuống chợ. Thời loạn hết rồi con ạ. Thảo nào bọn lính đi xuồng sùng sục với sông cái má. Tôi không thấy chị ngàn đến rủ đi thả lưới. Tôi chờ một hồi vẫn bật vô âm tín. Chả đi thì thôi, cần gì? Tôi bỏ lưới của chị lên sân, dặn má khi nào chị đến lấy thì đưa. Tôi lại bơi xuồng ra đồng cá. Khác với nhiều đêm trước, tay chân tôi lóng ngóng vụng về như lần đầu đi thả lưới. Gỡ cá cứ đánh sổng luôn xuống nước. Rất lạ, các xuồng bắt cá hình như ít hơn. Và thỉnh thoảng lại thấy một cái xuồng bơi nhanh mãi miết rồi mất hút vào rừng tràm. Tôi vẫn thả lưới, mặc dù không hào hứng, nhưng tới sáng mới về. Má tôi bảo, con ngàn sang thì mày đã đi rồi, Nó lấy lưới quảng mày đi ra bến sông cái. Mặt của người ta lấy mắt gì đến con? Cái thằng này kỳ cục mà. Con nói thiệt, vừa gặp kìa, người ta cũng đi thả lưới chứ bộ. Mày coi kỹ không? Lòng xuồng lưới dính bùn đất, tóc tai ướt nhèm. Người ta đi thả lưới riêng suốt đêm. Má không biết đâu. Chỉ phải được vài con cá mè chết ương. Cho chết. Lại một đêm, hai đêm, ba đêm. Tôi đi thả lưới một mình trên đồng cá. Và cứ đến khi con nước lớn là lại nghe tiếng bìm bịp kêu. Tiếng kêu khắc khoải mà sao giống tiếng người bắt chước quá. Sáng tôi lại gặp chị Ngàn bơi thuyền về ấp. Tôi làm ngơ không thèm chào, bơi xuồng rẽ sang lối khác. Chị Ngàn bơi theo, hình như định nói điều gì đó, lại thôi, không bơi đuổi theo nữa. Tôi giận. Lối giận hờn của cậu bé ở tuổi trẻ con chưa qua người lớn chưa tới. Thì người ta bỏ tôi đi thả lưới chung với người khác. Tôi cần chi người ấy? Má tôi bảo, thôi, đừng đi thả lưới đêm nữa. Má thấy có gì bất ổn quá. Nửa đêm ở đồng cá, con nghe được tiếng ì ầm xa xa của bọn đầm già. Rồi thấy cả đường đạn lửa đỏ bọn lính bắn dạch lên trời ở phía bốt cầu ngang má. Cho đến một đêm trên đồng cá, không có ánh bàn bạc của không gian minh mang, mà tối mờ mờ, lại có tiếng bìm bịp kêu. Dẫn phía khu rừng tràm có bóng xuồng và mất hút vào tối tăm. Nửa đêm thì có tiếng súng rộ ở phía bốt cầu ngang. Tiếng súng nổ rất lâu, rồi lửa cháy sáng một góc trời. Có dễ đánh nhau to. Gần sáng trời vẫn mờ mờ, tôi đang lúi húi thu lưới, thì nghe tiếng chèo khỏa nước gấp gáp. Tôi căng mắt nhìn qua ánh đèn soi cá và chợt kêu. Chị Ngàn! Chị bảo, khe khẽ chứ kiêng. Chị đội cái mũ tai bèo, mặc bộ đồ bà ba đen tối hôm thả lưới vẫn thường mặc. Dưới lòng xuồng là một người con trai mặc quân phục xanh lá cây. Cái mũ tai bèo đặt hờ trên bụng ảnh, trán quấn băng trắng. Tôi nhận ra có một cái gì đó rất hệ trọng. Chị nói vội vã. Chị đi kẻo trời sáng. Thế ra chị là... Thôi, giữ cho chị cái nè. Cái ảnh chị đó, kia à. Tôi cầm nhanh, ấn vào túi ngực. Còn cái nè, đưa cho má chị. Khi nào con út Nga lớn nó dùng. Cái vòng đeo tay là bằng mai ruột của Kiên cho chị đó. Chị Ngàn, chị định đi luôn hả? Chị sẽ về. Nói giùm má chị cứ yên tâm. Chị xoa xoa tay lên đầu tôi, rồi bất chợt kéo đầu tôi ôm vào ngực chị. Hai con xuồng chồng chành, chị buông tôi ra. Thôi chị đi, kẻo mấy ảnh chờ. Tất cả mọi chuyện đều bất ngờ, liên tiếp bất ngờ. Tôi ngẩn người, chẳng biết nói năng chi. Đến khi bóng chị và con xuồng mất hút vào đêm tối mờ mờ, tôi mới sực tỉnh là mình chưa kịp nói gì. Tôi cầm chèo khỏa nước bơi xuồng gấp gáp đuổi theo. Nhưng rừng tràm đã chặn trước mặt tôi với vô vàn cây, vô vàn lối đi. Chị Ngàn đi một tháng không về, ba tháng không về, chẳng tám tháng thì giải phóng cũng không về. Tôi lớn lên, rồi vô bộ đội chủ lực, đánh đấm liên miên ở biên giới. Thư má tôi viết cũng nói chị Ngàn chưa thấy về ấp. Một thời gian nữa, má tôi biên thư báo tin gia đình bác Tám đã chuyển về phố Quyền. Má tôi ngồi lụm cụm ở thềm nhà ngoái trầu. Tôi cởi trần ra bể nước mưa tắm, đổ nước ào ào. Lính tráng tắm bao giờ cũng vậy, ào ạt và chóng vánh. Má tôi đặt cho cái đèn soi ở bàn. Tôi mở cửa sổ cho thoáng và lúi húi mở ba lô cất đồ ở trong nhà. Bất chợt lại có tiếng kêu bíp bìm bịp từ sông cái vọng đến. Tôi giật mình. Má! Mấy lần trước con về không nghe thấy tiếng bìm bịp kêu. Là vì mày về không đúng đợt con nước. Đêm nay nước nổi. Đêm nước nổi. Tiếng má như đánh thức một lần nữa ký ức xa xôi của tôi. Rồi lại kéo luôn tôi trở về thực tại bởi tiếng cằn nhằn có vẻ sốt ruột của má. Mày bày cơm dần đi. Chờ con Út về ăn luôn thể. Út nào hả má? Con Út Nga, em con Ngàn ngày xưa con bắt tám đó. Nó dạy ở Đại học Cần Thơ, về đây một tháng rồi. Đâu bọn nó nghiên cứu nuôi tôm, nuôi cá gì đó. Cô gái săm sắm đi vào sân. Mái tóc buông xõa xuống bờ vai. Mùi hương bưởi. Lại là mùi hương lá bưởi phảng phất bay ngây ngất. Tôi nghĩ đến lúc trăng lên ở đầu ấp. Và hình ảnh đôi vai trần dưới sông lấp ló bên kia bụi trăm bầu lướt rất nhanh trong đầu. Cô gái chợt sững người khi tôi từ trong nhà bước ra. Ủa, hôm nay có khách hả bác Tư? Thằng Kiên đó, nó về từ lúc trăng lên. Trời đất, cô Út lớn quá ha. Tôi nói bằng một giọng rất thân mật, khác với cái giọng vẫn oan oan thường ngày. Dạ, em có nghe bác Tư kể. Gặp anh Kiên ngoài đường, em cũng không nhận ra. Cô gái để chậu quần áo xuống sân, ngồi se sẻ bên cạnh má tôi, rồi đưa tay vén tóc ra đằng sau. Lúc này trăng cũng đã tràn xuống sân, khuôn mặt cô gái sáng và cái cổ cao trắng ngần hiện lên rờ rỡ. Áo bà ba đen ôm sát người, eo thắt lại nổi rõ dòng ngực đang căng mẩy. Tôi kìm lòng ý tứ không nhìn thẳng vào mặt cô gái và hỏi. Thế là cô Út có biết tôi? Dạ, ngày còn xíu xíu nè, đã thấy anh Kiên khoác ba lô dì phép. Má tôi nó chêm vào. Mày đi tăm tăm biển biệt, có mấy khi dìa. Mà có dìa thì chúng nó có con rồi. Đứa nào chưa lấy vợ lấy chồng thì lên thành phố học hành làm ăn. Làng ấp trống hết trơn Kiên à. Bác Tư nói đúng đó anh Kiên. Em dìa còn chả có bạn chơi nữa là anh. Toàn phải chơi với bọn mới lớn lần lần. Thì anh cũng vậy. Dạ. Tiếng dạ kéo dài nghe dễ thương quá. Ăn cơm xong thì trăng lên cao. Ánh vàng đổ lênh láng ngoài đường. Út Nga xin phép ra trại nhân giống xem cá giật đẻ. Má tôi ý tứ bảo. Để thằng Kiên chèo xuồng cho. Đi nhanh rồi về kẻo lạnh. Lâu quá tôi không chèo xuồng. Hai tay lóng ngóng quá làm tuột cái dây gai buộc bay chèo. Út Nga bước lại dành phần quấn lại dây cho chắc. Tay Út chạm vào tay tôi. Tay tôi chạm phải cái vòng đeo ở cổ tay Út. Anh Kiên thấy em kỳ không? Tụi bạn em á thì đeo vòng ngọc. Em thì đeo vòng làm bằng mai rùa. Của chị Ngàn em ngày xưa đeo đó anh Kiên. Tôi là người. Đúng đây rồi. Cái vòng làm bằng mai rùa tôi gọt nhẵn tặng chị Ngàn ngày trước. Giờ Út đeo. Út bảo. Má em kể, ngày chị Ngàn chưa vô rừng. Đêm nước rong là bơi xuồng thả lưới ở đồng cá kia kìa anh Kiên. Tôi định nói. Dạo đó anh đã giận hờn với chị. Nhưng lại thôi. Má em cứ bảo em giống chị Ngàn. Nhìn ảnh chị ảnh em giống nhau thiệt anh Kiên à. Ừ, như đúc vậy. Lắm lúc em cứ nghĩ chị Ngàn còn sống đang ở đâu đó. Tôi cũng định bảo. Anh cũng thế. Anh đi tìm chị đến hơn 20 năm rồi. Quê mình nghèo quá anh Kiên à. Nghèo sao Út về quê? Quê mình được cái tình người. Tình người kéo em về. À, bao giờ anh Kiên đi? Cũng còn đang tính. Cứ như vậy, những câu hỏi, nói, xen lẫn bâng quơ, rụt rè. Ký ức và hiện tại đang xen, đồng hiện. Tôi miên man chìm trong hơi thở đêm đồng nước nổi. Bất chợt có tiếng bíp bìm bịp từ sông cái vọng tới. Rõ ràng là tiếng bìm bịp chứ không phải tiếng người bắt chước. Đêm nước nổi. Đêm nước nổi như hơn 20 năm trước. cũng gió nổi lên từ sông cái, cũng con xuồng trên đồng nước nổi mênh mang. Nhưng đêm nay có trăng sáng, đêm nay không có tiếng ì ầm của con đầm già và những viên đạn lửa vạch lên trời. Và Út Nga mặc áo bà ba đen bó sát người, tóc buông xõa bờ vai, khuôn mặt đẹp rờ rỡ dưới trăng vàng.
Các bạn vừa nghe truyện ngắn Đêm nước nổi của nhà văn Sơn Nguyệt Minh qua sự thể hiện của Xuân Khoa. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nghe nhà thơ Hữu Diệt chia sẻ nhận xét về tác phẩm này.
Có thể gọi đây là một truyện ngắn trữ tình viết về đề tài chiến tranh. Khi mà cuộc chiến đã đi qua trên mảnh đất thân yêu của chúng ta đến hơn 40 năm, thì viết về chiến tranh không nhất thiết phải có bom rơi, đạn nổ, có đánh đồn, diệt bốt, mà cần có những góc tiếp cận khác để chỉ ra bộ mặt kinh hoàng của nó, cũng như cuộc chiến đấu anh dũng của những người bình thường chân chính bảo vệ tổ quốc thân yêu của mình. Nhà văn quân đội Sương Nguyệt Minh đã viết về cuộc chiến ấy khi nó len lỏi vào những ngóc ngách tận cùng của cuộc sống, nơi một bến sông Thanh Bình, những đứa trẻ nghèo khó mưu sinh bằng thả lưới đánh cá đêm, những mùa nước nổi tuyệt đẹp, những con bìm bịp kêu khắc khoải trong bụi châm bầu. Đúng là nó rất đẹp, nó rất đời, rất chân thực, chứng tỏ vốn sống, sự quan sát tinh tường và am hiểu tâm lý nhân vật, cũng như miền sông nước Hậu Giang. Nếu như người đọc có một chút liên tưởng nào đó đến một chương trong tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm, thì cũng bởi vì nó đã được viết ra quá hay, và đây là Sông Đông Êm Đềm của Việt Nam. Nhưng chiến tranh đã phá tan đi tất cả, phá tan màn sương vấn vít đêm đêm, sông sục lên mùi bùn ngai ngái và vị cá nướng thơm lừng, phá tan đi những tình cảm mong manh, trong trắng với những rung động ngọt ngào của tuổi mới lớn. Như một lẽ tự nhiên, người con gái trong chuyện tên Nhàn đã đứng vào hàng ngũ du kích, ra đi và không thể trở về dù chỉ còn 8 tháng nữa thôi, đất nước sẽ hoàn toàn giải phóng. Người con trai sau này trở thành một người lính, chiến đấu, đánh đấm liên miên để bảo vệ biên giới, nhưng vẫn mang trong lòng ký ức không thể nguôi ngoai về những đêm đánh cá trên sông, về người con gái mà anh gọi là chị, có cái cổ cao trắng ngần hiện lên rờ rỡ, áo bà ba đen ôm sát người, eo thắt lại, nổi rõ vòng ngực căng đầy. Chị Nhàn bây giờ đã trở về trong hình dáng của người em gái tên Út Nga khi người lính trở về, mà chiếc vòng đeo tay làm bằng mai rùa là một nhân chứng. Nhà văn Đại tá Sương Nguyệt Minh là một trong những tác giả quan trọng viết về đề tài hậu chiến. Chuyện của ông giản dị nhưng chứa đầy lớp lang của một nhà văn cao tay nghề, chứa đựng ở đó thông điệp đằng sau những con chữ tưởng như không hề phải dụng nhiều đến công sức ấy.
Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt các bạn.